Tuấn Nhiệt và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 21 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội vượt mốc 5.000 ca mắc COVID-19 trong ngày.
Giá xăng dầu có thể lại tăng mạnh vào ngày hôm nay.
Trung Quốc gây ấn tượng mạnh với lễ bế mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II mắc COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng nay ngày 21 tháng 2 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, gồm 25 tỉnh, thành phố. Sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hai hội nghị tiếp theo trong tháng 3 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 3 và khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 3.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 19 tháng 2 đến 18 giờ ngày 20 tháng 2, Hà Nội ghi nhận thêm 5.102 ca mắc COVID-19, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 1.518 ca tại cộng đồng. Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó yêu cầu huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, sử dụng mọi nguồn lực để quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19.
Để bảo đảm công tác phòng chống dịch khi toàn bộ học sinh các cấp của thành phố đã trở lại trường học, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế căn cứ nhu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có kế hoạch chuẩn bị và phân bổ bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quản lý, phân bổ cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện xét nghiệm tầm soát ca nghi mắc COVID-19 khi dạy học trực tiếp và giám sát sử dụng đúng mục đích, báo cáo việc sử dụng bộ sinh phẩm và đề xuất Sở Y tế cấp bổ sung nếu có nhu cầu phát sinh.
Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 17 tháng 2 cho thấy bình quân xăng RON 92 có giá 108,8 đô la Mỹ một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 111,32 đô la Mỹ một thùng. Mức này tăng 7-8% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Do đó, theo dự báo, giá xăng có thể tăng quanh mức 1.000 đến 1.100 đồng một lít, còn dầu tăng từ 800 đến 900 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh vào ngày hôm nay của Liên Bộ Tài chính Công Thương.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,9%. Nếu tính thêm nợ bán cho công ty quản lý tài sản thì con số này là 3,9%. Tỷ lệ nợ xấu gộp tăng mạnh lên mức 7,31% cuối năm 2021. Mặc dù nửa đầu năm 2022, tình hình nợ xấu sẽ vẫn chưa có nhiều áp lực do nghị quyết 42 vẫn có hiệu lực. Đồng thời, ngân hàng vẫn được tiếp tục cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính nhận định, đến nửa cuối năm 2022, các vấn đề về khu pháp lý có thể xoay chuyển theo hướng không có lợi cho vấn đề xử lý nợ xấu của toàn ngành ngân hàng.
Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 8,75 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp do đây là dịp có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần dài ngày. Khi hoạt động sản xuất trở lại, kim ngạch xuất nhập khẩu có khả năng tăng cao trong nửa cuối tháng 2 và những tháng tới. Cùng với đó, cán cân thương mại cũng kỳ vọng sẽ đảo chiều. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 81,68 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam nhập siêu hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ.
Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi đến tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí các phương tiện và phải phân luồng hành khách chờ đón xe, không để xảy ra hiện tượng chèo kéo, bắt chẹt khách trong nhà xe và trong khu vực cảng hàng không. Đồng thời, Bộ Giao thông cũng yêu cầu các đơn vị quản lý cảng cần tăng thêm diện tích bãi đỗ dành cho xe chờ nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra khuyến cáo với tài xế điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết xấu như băng giá, sương mù, mưa tuyết xuất hiện tại một số điểm ở vùng núi phía Bắc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, người dân nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam, không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng. Trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết, tài xế cần cẩn trọng, chú ý quan sát, lái xe với tốc độ chậm, đặc biệt là khi lên và xuống dốc.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Cung điện Buckingham thông báo nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo thông báo, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, 95 tuổi, đang trải qua các triệu chứng giống như cảm lạnh nhẹ và dự định trong tuần tới sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ hoàng gia đơn giản tại lâu đài Windsor nơi bà đang ở.
Một báo cáo gần đây do tờ The Guardian Anh thực hiện cho thấy có hơn 1 triệu ca tử vong ngoài dự báo ở Mỹ trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Những ca tử vong này chủ yếu do COVID-19 cũng như các tình trạng có thể do chăm sóc y tế chậm trễ và hệ thống y tế bị quá tải. Tử vong ngoài dự báo được tính dựa trên số ca tử vong của những năm trước đó. Năm 2019 có 2,8 triệu ca tử vong ở Mỹ. Năm 2020, ước tính con số này là 3,3 triệu ca.
Một nghiên cứu mới của Ấn Độ cho thấy thuốc kháng virus Monopiravir của hãng Merck có thể giúp giảm 65% nguy cơ nhập viện vì COVID-19. Nghiên cứu được thực hiện với 1.281 người trưởng thành nhiễm virus SARS-CoV-2 và có triệu chứng nhẹ, chia làm hai nhóm có quy mô tương đương nhau để so sánh. Tuy nhiên, nghiên cứu của Ấn Độ không nhằm vào các bệnh nhân có nguy cơ trở nặng.
Hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn mới đây cho biết doanh số bán dẫn toàn cầu năm 2021 lần đầu tiên đạt mức kỷ lục hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Giữa bối cảnh các hãng sản xuất chip bán dẫn tăng cường sản xuất để ứng phó với tình trạng đứt gãy nguồn cung toàn cầu khi kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch, nhu cầu chip bán dẫn dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhu cầu trong các lĩnh vực như ô tô, máy chơi game, trò chơi điện tử, thiết bị mạng và điện thoại di động cũng như các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp khác.
Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin đa số nghị sĩ quốc hội nước này ủng hộ Tehran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với các cường quốc thế giới để đáp ứng các điều kiện như Mỹ và các nước châu Âu cần đảm bảo sẽ không rút khỏi thỏa thuận sau khi được khôi phục và sẽ không kích hoạt cơ chế cho phép lập tức áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nếu Tehran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng nêu các điều kiện khác để Iran trở lại thỏa thuận, gồm tất cả các biện pháp trừng phạt phải được dỡ bỏ và Iran phải nhận được tiền từ hoạt động xuất khẩu.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau 17 ngày tranh tài sôi nổi với 15 môn thi và 109 bộ huy chương được trao, Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 chính thức bế mạc tại sân vận động Tổ Chim tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tối ngày 20 tháng 2. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach cùng đại diện một số nước tổ chức quốc tế dự lễ bế mạc. Lễ bế mạc kéo dài 80 phút, tiếp nối phong cách giản dị, lãng mạn và ấn tượng của lễ khai mạc, trở thành bữa tiệc âm thanh và ánh sáng cùng những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc sau nghi thức thượng cờ và cử hành quốc ca nước chủ nhà. Đại diện vận động viên đoàn thể thao các nước đã diễu hành qua lễ đài dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Trưa ngày 20 tháng 2, đội ngũ y tế của U23 Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm nhanh 32 thành viên âm tính trước đó của đội nhằm sàng lọc những ca nghi nhiễm COVID-19. Kết quả không vui khi có thêm 6 thành viên của đội, gồm 5 cầu thủ và 1 trợ lý đã có kết quả nghi dương tính với COVID-19. Trong số các ca nghi nhiễm thì có 2 trường hợp là F1 của những cầu thủ đã xác định dương tính trước đó. Hiện tại U23 Việt Nam còn lại 18 cầu thủ có kết quả âm tính với COVID-19. Hy vọng sẽ không phát sinh thêm. Bởi ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C với U23 Thái Lan.
Trận đấu tại vòng 26 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày 20 tháng 2 trên sân Elland Road giữa Leeds United và Manchester United đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 4-2 dành cho các cầu thủ khách. Với thắng lợi này, Manchester United đã củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và thậm chí đang gây sức ép cho đội đứng thứ ba là Chelsea.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết đợt rét đậm rét hại này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, thưa anh Tuấn Hiệp?
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, rãnh thấp trong đới gió Tây tiếp tục di chuyển ra ngoài. Miền Bắc cơ bản giảm mưa, trời khô ráo nhưng do không khí lạnh vẫn dồn mạnh xuống. Vì thế, cả miền Bắc vẫn duy trì tình trạng buốt giá với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi, phổ biến dưới 10 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 11 đến 12 độ. Như vậy, trong ngày hôm nay, cả miền Bắc vẫn duy trì tình trạng rét hại trên diện rộng. Dự báo sang ngày mai, khi khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định, nền nhiệt miền Bắc sẽ có xu hướng tăng dần. Vùng đồng bằng không còn rét hại nhưng vẫn còn rét đậm. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, duy trì mưa rào suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định. Vì thế, nền nhiệt cả miền Trung đều ở mức thấp. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ dao động từ 12 đến 15 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ 15 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Phú Yên, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Không mưa rét như các tỉnh phía Bắc, từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có nắng. Nhiệt độ ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận là từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 30 đến 33 độ. Cục bộ ở một số nơi miền Đông có nhiệt độ cao hơn. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc đầu tuần thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.